Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã xem một bộ phim hài nổi tiếng tựa đề là Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười. Và đúng là xem bộ phim đó chúng ta không cười không được. Trong bộ phim này, cảnh sa mạc xuất hiện khá nhiều, hoang vu, nóng bỏng, bão cát, bọ cạp, rắn rết, khô cháy. Và trong đó có một lần một anh phi công người châu Âu, anh ta bị rớt máy bay và rơi xuống giữa vùng cát bỏng. Anh ta không có nước uống và hầu như sắp chết. Tình cờ thì nhân vật chính của cuốn phim, tức là một anh chàng thổ dân ngố ơi là ngố, anh ta ngố đến độ mà chỉ có một cái vỏ chai Coca-Cola rớt xuống mà anh ta đã gây ra biết bao nhiêu chuyện xáo trộn cho gia đình mình, cho cộng đồng của mình, và tìm mọi cách để vứt bỏ cái chai Coca-Cola đó. Nhưng mà anh ấy lại biết cách để tìm ra nước mà cứu cái anh chàng phi công đầy chữ nghĩa và văn minh ở châu Âu kia. Anh ta đào một cái củ ở dưới đất và bào nó ra, rồi lấy tay vắt thành nước cho cái người khát kia uống và tỉnh lại. Thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy chúng ta thấy rằng cùng một hoang địa, cùng một sa mạc, cùng một cảnh vật như vậy, nhưng đã có hai cách để người ta đối đầu với nó, hai cách để người ta hiện diện. Một bên là không biết xoay sở thế nào và gần chết, còn một bên thì rất hồn nhiên, tỉnh táo và sống vui vẻ với thiên nhiên hoang dã đấy. Tin mừng hôm nay kể cho chúng ta Chúa Giêsu ở giữa hoang địa. Người ở giữa hoang địa, người nhịn ăn, người chịu cám dỗ. Trước khi Chúa Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ, Thánh Marco kể cho chúng ta nghe rằng Đức Giêsu đã chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Và khi người chịu phép rửa ở sông Giô-đan thì chúng ta đã biết rồi, một cái cảnh tượng rất trọng đại diễn ra. Đó là có tiếng từ trời, tiếng của Chúa Cha phán xuống: đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Có nghĩa là Chúa Giêsu là đấng đáng tin và người có vị thế cao trọng. Thánh thần thì lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên người. Trọng đại như vậy đó, đánh dấu Đức Giêsu là đấng Mêsia có sứ mạng cứu độ, và người bắt đầu rao giảng tin mừng, và người ta phải đón nhận hay là phải nghe tin mừng của người. Thế nhưng mà Thánh Marco kể cho chúng ta như hôm nay chúng ta vừa nghe đó, ngay sau đó thì thần khí của Chúa đẩy Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ. Đẩy vào hoang địa. Tại sao lại đẩy vào hoang địa? Thưa quý bà và anh chị em, Đức Giêsu là Thiên Chúa nhưng cũng là con người, và người được trao sứ mạng, và người cần phải được thử thách để trung tín trung thành với sứ mạng như Thiên Chúa muốn. Thần khí của Chúa đẩy Đức Giêsu vào trong hoang địa. Đẩy ở đây vừa mang nghĩa thúc ép bắt buộc mà vừa mang một nghĩa tích cực khác. Khi chúng ta bị ai đó đẩy mà chúng ta không muốn, có nghĩa là chúng ta bị ép, bị bắt. Còn khi chúng ta đẩy, được đẩy như là chúng ta đang yếu đuối và người ta cần đẩy để thêm sức cho mình, thì lúc đó là tích cực, là tốt đẹp. Chúa Giêsu vào hoang địa theo cả hai nghĩa đó. Người là con người, người cũng phải chịu cám dỗ, người cũng yếu đuối về thân xác, cũng phải ăn uống, mà nếu nhịn thì đói. Và người bị đẩy vào hoang địa như là đẩy vào một sự thử thách để người khẳng định Đấng Mêsia đúng như Chúa muốn. Người được đẩy vào hoang địa là được tiếp thêm sức mạnh của thần khí để người trung tín với sứ mạng của Chúa, vì người cũng là con người. Thánh Marco không kể cho chúng ta nghe như Thánh Matthew và Luca về ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, mà chúng ta hay nói là về danh lợi thú. Ba cơn cám dỗ đó là về bánh ăn, về địa vị cao trọng và về sự giàu sang phú quý của trần gian này. Thánh Marco chỉ nói người chịu Satan cám dỗ, bị ma quỷ cám dỗ. Như vậy là không chỉ có ba cơn cám dỗ kia, mà tất cả mọi hình thức gì lôi kéo Đức Giêsu đi trạch con đường Đấng Mêsia như Thiên Chúa muốn. Con đường đó là con đường dẫn Đức Giêsu đến thập giá, đến khổ nạn, mà mùa chay này là Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn đó. Bản tính con người chúng ta là ngần ngại với khổ đau, là chúng ta khó chấp nhận những từ bỏ và hy sinh. Đức Giêsu là con người, và người cũng phải khẳng định người vượt qua được những cái hèn yếu đó để là Đấng Mêsia như Chúa muốn. Như vậy chúng ta thấy rằng có thể có rất nhiều và có đủ mọi kiểu cám dỗ ở trần gian này. Chúng ta là những Kitô hữu, ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là một ngày trọng đại, và chúng ta đón nhận sứ mạng Kitô hữu của chúng ta. Sứ mạng đó là một sứ mạng cao trọng, sứ mạng cao thượng. Ơn gọi đó là không phải tầm thường, ơn gọi đó không phải để cho chúng ta sống theo những cái chiều kéo của thế gian, của xác thịt, của những cái xấu xa do ma quỷ bày vẽ ra. Khó, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng chúng ta bị đẩy vào trong cuộc đời này, chúng ta bị đẩy vào trong đời sống Kitô hữu của mình, vừa mang theo ý nghĩa là mình đã chọn lấy sứ mạng làm con cái Chúa thì mình phải chịu thử thách, và vừa mang ý nghĩa là con người chúng ta rất yếu đuối, chúng ta cần được thần khí Chúa đẩy để chúng ta có thể đi tới trên hành trình của người Kitô hữu. Hoang địa vừa mang ý nghĩa của sự thử thách, của cái gì là đáng sợ, ghê gớm, của nóng, của nắng, của gió, của cái gì là độc địa như bọ cạp, rắn rít, dã thú, hổm beo. Hoang địa là nơi thử thách, hoang địa là nơi mà sự sống bị đe dọa. Chúng ta cũng cần phải vào cái hoang địa của đời sống của mỗi người chúng ta. Mùa chay là mùa mà Hội Thánh mời chúng ta đi vào sa mạc, là vậy, đi vào trong sa mạc của tâm hồn, để chúng ta thấy ở đó có một cả một cái hoang địa, cả một cái hoang địa với biết bao nhiêu những cái gì là ghê gớm, nó đang đe dọa đời sống của chúng ta. Nó chính là những thứ mà ma quỷ, sự dữ, sự ác bày vẽ ra làm chúng ta khiếp sợ. Nhưng hoang địa lại cũng là nơi tĩnh mịch, là nơi yên ắng, là nơi vắng vẻ, là nơi mà trời với đất rất gần với nhau, là nơi mà chúng ta nếu hiện diện ở đó, chúng ta cảm thấy như chúng ta đang ở cận kề bên Thiên Chúa vậy. Đức Giêsu ở trong hoang địa theo hai ý nghĩa đó, một đàng ngày chịu hay ngày bị Satan cám dỗ quấy phá, nhưng đàng khác, Thánh Marco kể, người sống rất bình an ở giữa loài dã thú và giữa các thiên thần của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay bao giờ chúng ta cũng nghe đọc bài tin mừng về việc Chúa bị cám dỗ. Ai trong chúng ta cũng đều có cám dỗ và có nhiều cám dỗ nữa. Cám dỗ không thiếu, cám dỗ không bao giờ hết. Cám dỗ nó nhan nhản khắp nơi. Và người trẻ, thưa các bạn trẻ, người trẻ chúng ta là những người mà rất dễ bị lôi cuốn, bị hấp dẫn bởi những cái gì mà nó làm cho chúng ta phải tò mò, hay là nó làm cho chúng ta phải mạo hiểm, chúng ta muốn tìm hiểu, chúng ta muốn thử xem cách này cách khác. Và không ít người vì thế mà đã rơi vào mưu ma trước độc của ma quỷ. Cám dỗ là vậy. Nhưng cám dỗ cũng lại là một dịp để chúng ta khẳng định tư cách của mình, bản lĩnh của mình. Chúa Giêsu ở trong hoang địa, và người chịu cám dỗ và người đã khẳng định được bản lĩnh là đấng cứu thế, là đấng thiên sai, là đấng đáng tin cậy như thế nào. Chúng ta nghe hai bài đọc thứ nhất sách Sáng Thế và bài thư của Thánh Phêrô hôm nay, cả hai đều nhắc đến một chuyện cũng rất nổi tiếng trong sách Thánh, đó là lụt hồng thủy. Lụt hồng thủy. Sách Thánh kể lụt hồng thủy là ghê gớm lắm. Có một cơn mưa kéo dài 40 ngày 40 đêm như trút tất cả nước ở trên trời xuống đất, và ngập linh láng khắp địa cầu. Hồng thủy nhấn chìm tất cả, tiêu diệt tất cả, giết chết tất cả. Và chỉ có một con tàu nhỏ bé của ông Noe bềnh bồng giữa sóng nước mênh mông của hồng thủy như vậy. Con tàu đó được làm như Chúa đã bảo ông Noe. Và tất cả những gì hiện diện trong con tàu đó là tất cả những gì Chúa đã truyền cho ông Noe. Mà Thánh Phêrô nhắc lại trong bài đọc thứ hai, có 8 người trong gia đình này, và có tất cả những dã thú, chim trời, mỗi thứ một cặp đưa vào con tàu này. Bên ngoài là sự gầm thét của sóng nước, bên ngoài là sự chết, là sự nhấn chìm, là cái gì ghê gớm, khiếp sợ. Nhưng bên trong con thuyền của Noe là sự sống, là bình an, là một sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, dã thú. Ở đó lại là nguồn gốc của một nhân loại mới, bắt đầu với gia đình của ông Noe, và của một trời mới đất mới, của vạn vật mới, với tất cả những loài thú mà ông Noe đã đem lên con tàu này. Thưa quý bà và anh chị em, đấy là hình ảnh phép rửa của chúng ta. Thánh Phêrô nói trong bài đọc thứ hai như vậy. Phép rửa của chúng ta. Phép rửa đó không phải để nhằm rửa cho thân xác chúng ta được thanh sạch, mà Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng như một sự cam kết của chúng ta là con của Chúa theo gương của Chúa Kitô. Chúng ta chịu phép rửa là chúng ta có một ơn gọi như vậy. Sứ mạng thì cao cả, nhưng thử thách cũng rất lớn. Ai đi vào con đường của Chúa thì bên ngoài đó là bão tố, đó là hồng thủy, đó là đại lụt, đó là chết chóc. Nhưng bên trong con tàu của Noe là bình an, là sự sống. Chúng ta ở giữa phố thị ồn ào của Sài Gòn này, mà nói là đi vào hoang địa, đi vào sa mạc, về mặt vật chất cũng là khó. Kiếm ở chỗ nào có được. Về mặt tâm hồn xem ra còn khó hơn, bởi vì có biết bao nhiêu chuyện ồn ào hấp dẫn chúng ta. Hôm nay tôi đọc trên báo Tuổi Trẻ đó. Có một chuyện một anh chàng bên Tây nào đó, anh ta kêu gọi người ta hãy thử làm một đời sống trong quãng chừng 7 ngày một tuần lễ không có công nghệ xem làm sao. Không có công nghệ tức là hoàn toàn thiên nhiên. Và người ta phỏng vấn các người trẻ ở Việt Nam chúng ta, hầu hết đều trả lời là làm sao chịu nổi một ngày, hai ngày, ba ngày không có điện thoại, không có internet, không có công nghệ thông tin, làm sao chịu nổi. Thế thì làm sao mà chúng ta chịu nổi đi vào hoang địa, đi vào sa mạc. Chúng ta sống ồn ả nhộn nhịp quen rồi. Nhà dòng tôi sống ở gần một trung tâm ca nhạc, đêm nào cũng vậy, ầm ĩ. Chúng tôi muốn tìm một sự tĩnh lặng cho đời tu cũng khó, huống chi là quý bà và anh chị em, và nhất là những người trẻ. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, Chúa nói chúng ta đi vào trong cái hoang địa của tâm hồn mình, đó là quan trọng. Và mùa chay là một cơ hội, là một quãng thời gian và không gian Hội Thánh mở ra để mời chúng ta bước vào cái hoang địa đó. Chúng ta nhìn vào cái hoang địa của cuộc sống mình, của tâm hồn mình, để chúng ta thấy dẫy đầy ở đó những rắn rết, những bọ cạp, những cám dỗ, những cái gì là đe dọa sự sống, những cái gì là làm cho chúng ta trở nên không còn cao thượng, không đúng với ơn gọi, với sứ mạng người Kitô hữu. Nhưng mà Hội Thánh cũng cho chúng ta biết ở đó, cái hoang địa đó, như Chúa Giêsu đó, người sống giữa dã thú mà bình an, người sống giữa các thiên thần, thì chúng ta cũng vậy, chịu khó vào đấy. Dù chúng ta có gặp thử thách, nhưng chúng ta trung tín thì chúng ta tìm được bình an sâu thẳm mà cái ồn ả của phố thị này, Sài Gòn này không mang lại cho chúng ta được. Có một lần một em sinh viên gọi điện thoại cho tôi và nói rằng: cha ơi, cha làm ơn cha kiếm cho con một cái nhà trọ yên tĩnh một chút. Con cần có một chỗ yên tĩnh để con học hành. Và thưa quý ông bà và anh chị em, cái nhà trọ mà anh sinh viên đó đang trọ đó là một lưu xá của một nhà dòng, của một tu viện, mà bạn sinh viên đó không chịu nổi, muốn tôi tìm cho một cái nhà trọ yên ổn hơn. Tôi nói có một cái nhà trọ cách xa trường của con 10 cây số, con có chịu đến đó không? Anh sinh viên đó không có xe gắn máy, đi xe buýt. Nhưng mà anh bảo: thưa cha, được, thà như thế còn hơn con sống trong cái nhà trọ ồn ào này. Một anh sinh viên nếu muốn đi tìm cho mình một cái khung cảnh, một cái không gian yên tĩnh để mà chăm chú cho việc học hành, thì thưa quý ông bà và anh chị em, điều lạ ở cái đất Sài Gòn này. Nhưng mà nếu một người sinh viên như thế, chúng ta tin chắc rằng đó là một sinh viên học hành tử tế, một sinh viên mà đến khi ra trường là sẽ thành đạt thực sự, không phải là bằng giả, bằng mua, mà là học hành nghiêm túc. Chúng ta tin như vậy, chứ không phải là không thể chịu nổi. Nếu một ngày không có điện thoại di động, không thể chịu nổi. Một ngày không có internet, không thể chịu nổi. Nếu một ngày mà mình không có những cái gì náo động. Đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng vậy, và mùa chay cũng vậy. Nếu như chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, nếu như chúng ta nhìn vào ơn gọi cao trọng của mình, phẩm giá của mình là người Kitô hữu, là con cái Chúa, và nếu như chúng ta thấy cái anh chàng sinh viên kia nó làm được cho đời sống học hành của anh ta Sao chúng ta lại không làm được cho đời sống thiêng liêng của mình cách riêng là trong mùa chay này? Amen.